kalau ingin saya manusia berdaya, jadi kalau ingin buat yang apa tak sahaja. Ini kalau kau ni, kau orang ni, hanya untuk solve apa? Ini untuk push the, dan push the, ini kau baik. Ini yang dia mahu sahaja yang kau. Kau tidak ini untuk beliau orang. Chúng mình là chỉ họ bác sĩ khuyên là không thể quỳ, không thể xếp vào, thì khi đấy vào đứng vai sáng hay là khi con phải còn xếp vào thì có thể xem là vẫn đứng thành công. Còn nhưng mà nếu một người chỉ muốn cái bò ở và theo đạo Phật trong khi những người xung quanh là những tôn giáo khác thì để một phòng hay là theo thành phòng và làm lễ trong họ và một có thiên viên và một có trường ngủ và một có một áo keo thì chúng ta sẽ là tôi có thể rồi xin chào lại năm mọi người.
Đây là ba câu hỏi thực tiễn. Câu hỏi một liên hệ đến phạm vi của giới sát sinh ứng dụng đối với Phật tử tại gia, thì cái cốt lõi của điều đạo đức này đó là khuyên chúng ta từ bỏ các hình thức sát hại con người bao gồm chiến tranh, và rộng hơn nữa đó là khích lệ chúng ta từ bỏ các hình thức trực tiếp giết hại các loài động vật, vì chúng cũng có cái quyền bình đẳng sự sống như là con của chúng ta vậy. Cho nên rộng hơn đó thì các Phật tử nên nhớ, nếu chúng ta chưa có thể ăn chay trường thì hãy mua các loại thịt cá đã được làm sẵn rồi hoặc chúng đã bị chết rồi. Cái khẩu vị giữa thực phẩm tươi sống và thực phẩm con vật đã chết rồi không có khác nhau, để chúng ta không trực tiếp giao nghiệp ăn thực phẩm trong tình huống đó, được xem là không thấy người ta giết, không nghe con vật chết là tắc tâm và không có hoài nghi bất cứ điều gì người ta giết để bán cho mình. Thì ba loại thực phẩm đó được gọi là thịt thanh tịnh. Các tu sĩ theo Phật giáo Nam Tông ở các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn tiếp tục cho đến thời điểm hiện nay ăn tam tịnh nhục. Đối với trường hợp ở trong nhà có mối mọt, có kiến, mũi, lăn quăng, gián, nói chung là các vi trùng và côn trùng có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống hoặc sức khỏe của con người, thì lời khuyên của chúng tôi là: thứ nhất, hãy giữ vệ sinh phòng ốc thật sạch sẽ để những loài vật đó không có cơ hội sinh ra và sống ở trong nhà của mình, để chúng ta không phải bận tâm về nó. Ví dụ như nhà nào mà có cửa rồi thêm một cái lớp cửa lưới thì đâu có bị mũi vô. Cần ánh sáng thì mở cửa gỗ, cửa sắt, cửa thép ra, để lại cái cửa lưới thì không khí và ánh sáng vẫn có thể lưu thông ở trong phòng, trong nhà mình được. Còn để tránh gián và tránh chuột á, thì ống trống phải được khai thông, vệ sinh rác á, phải được thực hiện tối thiểu một ngày một lần, thì những thứ này đó, nó sẽ không thể nào hóa sanh được và cũng không thể nào tiếp tục tồn tại ở trong nơi mà chúng ta đang sống được. Mối, bọ và kiến nó đều là do sự ẩm thấp mà hóa sanh, cho nên đó, chỉ cần giữ vệ sinh và khi xây nhà chúng ta chống mối bọ bằng cách là tẩm vào trong các loại gỗ làm cột, làm cửa, những loại hóa chất theo quy định, thì chúng không thể nào biến những loại gỗ này trở thành thực phẩm để ẩn trú ở trong đó và làm một nhà hư cửa dân dân. Trong trường hợp đã lỡ để cho phát sinh những sự tồn tại của các con vật vừa nêu trong nhà của mình rồi, thì có cách xử lý như sau. Chẳng hạn như chuột, chúng ta cũng làm một cái bẫy chuột, bắt chuột xong, thay vì có nhiều người giận tức quá giết nó chết thì mang sát nghiệp, hãy bỏ nó vào trong một cái bao, đem đến những cái cánh đồng thật xa, thả nó ra, nó vẫn tiếp tục sống mà mình không phải mang tội giết gì hết. Tương tự đối với các con mối, con gián, rồi những con khác, chúng ta cũng bắt và đem đi những cái nơi mà nó không ảnh hưởng gì đến nhà của người khác, chúng ta thả xuống thì chúng vẫn tiếp tục sống theo cái cách tự nhiên của chủng loại đó, và chúng ta thoát khỏi nghiệp sát sanh trực tiếp. Trong trường hợp do mình giận tức quá, mình không trực tiếp giết nhưng sai người khác giết, thì chúng ta chịu cộng hưởng của nghiệp sát đó, đó là ra lệnh giết, đồng lõa giết, quan hệ giết. Và những điều này đó được quy định trong giới Bồ Tát rất rõ, hễ mình trực tiếp hoặc gián tiếp đều phải mang nghiệp hết. Cho nên là người Phật tử có nhiều cách nỗ lực tốt chúng ta thoát khỏi các nghiệp sát sinh, cho nên chọn giải pháp nào là tích cực nhất như là vừa nêu. Câu hỏi thứ hai: do vì mổ xẻ, khớp gối hay là khớp cùi chỏ, việc co đứng dậy với động tác lễ lại ngũ thể đầu địa là không thể thực hiện được. Trong tình huống này, để bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật pháp và tăng, các quý vị có thể ngồi trong tư thế thoải mái trên các ghế, chẳng hạn như chúng ta đang ngồi ở trong giảng đường chuẩn quan, và quán tưởng rằng qua động tác xá chúng ta đang đảnh lễ Phật, thì cái phước tôn kính đó vẫn được bằng nhau. Tương tự, những người bị bệnh liệt giường liệt chiếu không thể tiếp tục đi chùa, cũng không thể thực hiện được các khóa lễ, các khóa tu, thì ngay thời điểm khóa lễ khóa tu đã được diễn ra, thành tâm hướng về, chúng ta chắp tay nhẹ nhàng, thậm chí để xuôi ở trên chiếc giường, quán tưởng rằng mình đang làm công việc đó, chúng ta cũng có phước báo gần tương đương. Bởi vì tôn kính thuộc về tâm, khinh mạng thuộc về tâm, các động tác chỉ là các cái hỗ trợ để chúng ta thực hiện cái thái độ tâm lý đó thôi, chứ đâu không phải là điều duy nhất bắt buộc phải làm. Tuy nhiên đó, qua kinh nghiệm 3 năm chúng tôi học châm cứu từ năm 84 đến 86 và đông y nói chung đó, thì những người bị đau nhức hay là thoái hóa C1 cho đến C6, L1 cho đến L6 thì đừng nên mổ, mà hãy điều trị bằng đông y. Quý vị có thể dứt điểm được chứng bệnh này, hoặc có thể ngăn chặn sự phát triển của chứng bệnh này. Ngay cả trong trường hợp thoát vị đĩa điểm, thì lời khuyên của các bác sĩ Tây y thông thường là hãy mổ đi. Khớp gối, khớp háng, khớp cổ tay, khớp cổ trên đầu đều có lời khuyên giống nhau, vì chuyên khoa của các bác sĩ đó là mổ, và lời khuyên của họ là mổ đi. Sau trung bình 3 năm kể từ thời điểm mổ, bệnh bắt đầu tái phát trở lại, vì cái vật dụng được lồng ghép vào giữa hai cái khớp không phải là sụn tự nhiên của con người, do đó đau nhức sẽ quay trở lại. Phương pháp trị bằng nhiệt, nhưng đừng có sử dụng xạ trị, vì xạ trị là bó tay. Dù bằng nhiệt, tia hồng tử ngoại và kéo vật lý trị liệu ở tại các bệnh viện có các phương tiện này, quý vị sẽ có thể giảm đau mà không phải bị tác dụng phụ. Tuyệt đối hoặc hạn chế tối đa việc sử dụng các thuốc giảm đau, vì nó sẽ dẫn đến hại thận, hại gan, hại bao tử và không trị được bệnh. Các quý vị hãy mua thuốc glucosamin và các chủng loại tương tự, và mua thêm các loại thuốc từ sụn cá voi uống vào. Đây không phải là thuốc giảm đau, thuốc bổ xương. Khi xương được bổ thì cái tình trạng thoái hóa xương khớp sẽ được khắc phục khá đáng kể, vừa đỡ tốn tiền, vừa tránh được các rủi ro, vừa tránh được sự đau nhức. Nói tóm lại, để bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật pháp tăng, chúng ta có thể chọn tư thế ngồi chứ không cần nhất thiết phải là lại, vì thời Phật không có lại. Lại ngũ thể đầu địa tại Việt Nam hiện nay ảnh hưởng từ văn hóa lễ lại của Trung Quốc. Thầy Đức Phật có 3 cách bày tỏ lòng tôn kính đối với Ngài. Cách 1, giống với cái nền văn hóa của Ấn Độ gốc, dùng lòng bàn tay phải của mình ngồi trong tư thế nửa chồm hổm, đụng vào bàn chân của người mình tôn kính, sau đó từ tốn đứng dậy chỉnh vào trán của mình. Đó là động tác bày tỏ lòng tôn kính của người Ấn Độ mà Đạo Phật vẫn tiếp tục chấp nhận. Người Trung Quốc dựa vào cái tư thế này biến cải thành động tác ngũ thể đầu địa, trán, hai bùi trỏ, hai đầu gối tiếp giáp trên mặt đất và quán chiếu mình đang hôn bàn chân Phật. Thì lúc đó động tác của bàn tay chúng ta phải ngửa lên như thế này để nâng cái bàn chân Phật lên và hôn cái bàn chân đó. Đó là lại ngũ thể đầu địa. Động tác tôn kính thứ hai là đi diễu quanh Đức Phật theo chiều kim đồng hồ, tức là từ trái sang phải, thường là ba vòng. Động tác tôn kính thứ ba, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện với Đức Phật, ngay cả vua, chẳng hạn như là Tăng Bà Sa La hay Ba Thứ Nặng, khi đến thăm với Đức Phật thì đều ngồi xéo một bên thôi. Đó là ba động tác bày tỏ lòng tôn kính. Ngày nay thì chúng ta có động tác lễ lại rất đẹp, nên tiếp tục làm. Và mỗi ngày đó, đối với người khỏe mạnh, lại Đức Phật 50 lại thôi, chúng ta sẽ xa lánh bệnh viện và bác sĩ, đỡ tốn tiền. Vì đó là cái động tác vận động toàn thân, có thể giúp cho mình tăng trưởng sức khỏe dẻo dai và trị được rất nhiều các loại bệnh tật. Và nếu phối hợp với thiền hít thở trong động tác đứng dậy ngồi xuống lễ lại, chúng ta đang huấn luyện khí công, tăng trưởng thêm một phần giá trị sức khỏe, vừa sám hối được nghiệp trước, vừa tôn kính Phật, vừa có sức khỏe. Ba trong một là động tác mà chúng ta nên làm. Còn vì lý do sức khỏe bị bệnh, bị mổ, khớp gối không làm được, thì tôn kính bằng cách thành khẩn trong tư thế ngồi trên ghế vẫn có giá trị tương đương. Từ rằm mà tháng 7 trở đi đó, tức có lẽ là chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên trong cộng đồng người Việt Nam trên chánh điện là có ghế ngồi. Chánh điện mới của chùa sẽ chừa một cái khoảng trống dành cho các Phật tử thích động tác lễ lại, có thể tiếp tục lễ lại. Còn các Phật tử còn lại đó có ghế ngồi, cho nên chúng ta ngồi thoải mái mà không phải đối phó với cái cảm giác khó chịu do tê nhức xương khớp. Đối với những người bị thoát vị đĩa đệm, hay là già thoái hóa xương, đau nhức xương, dằn dặt, hoặc là những người làm quá nhiều công tác văn phòng, ít vận động, thì việc ngồi thường xuyên trong cái tư thế bán dài cái trà cũng tạo ra cái cảm giác khó chịu. Khi đối phó với cảm giác khó chịu thì họ không còn chánh niệm để tập trung vào kinh điển hoặc là bài thuyết giảng hay là nội dung tâm linh, mà họ đang có mặt trải nghiệm ở trên chánh niệm Phật. Tư thế họ không quan trọng, quan trọng là điều thân, điều tâm. Tâm chúng ta không có dao động, tức là mình không có lắc qua lắc lại như là một cái người thoải mái tay chân, là được gọi là điều thân nè. Giữ hơi thở, chánh niệm là chúng ta đang điều thân rồi. Và điều tâm là tập trung tâm vào trong cái pháp tu, vào nội dung tu, là chúng ta đạt được cái kết quả tâm linh. Nên tư thế ngồi đó là hỗ trợ chứ không phải là quyết định. Đối với câu hỏi thứ ba, sống trong một nhà thuê hoặc là nhà riêng, có nhiều thành viên trong một gia đình mà mình đó có một cái khoảng không gian quá nhỏ, thì trong phòng đó có quần áo nghênh ngang thể hiện sự bất kính, việc thờ Phật có phước hay không? Trong những tình huống như thế thì không nhất thiết chúng ta phải thờ Phật. Quý vị có thể làm một cái bàn thờ Phật nhỏ theo dạng bỏ túi và di động. Ta mua một cái bóp, trong đó có thể để hình Phật, hoặc là mua một cái loại bàn Phật di động kiểu của Trung Quốc và Đài Loan làm bằng gỗ, có nhiều kích cỡ khác nhau. Khi mở ra đó thì trái và phải ở phía bên trong á đều có hai hình ảnh bằng gỗ hoặc là bằng chất liệu mà chúng ta cần là Phật để chúng ta lễ bái. Sau đó chúng ta khép lại đặt ở trên tủ hay chở gì đó thì nó không thể hiện cái sự bất kính. Nhất là những người nhà quá chật, cái phòng mình ở cũng là phòng ngủ, rồi thỉnh thoảng mình thay đồ cởi quần áo ra mà để hình ảnh Phật như vậy, dù là vô tình cũng thể hiện sự bất kính. Thì chúng ta tìm những cách thể hiện lòng tôn kính tương đương mà không dẫn đến cái phản cảm văn hóa và phản cảm tâm linh. Còn việc nhà chúng ta thuê trong khu vực của toàn những người theo đạo khác thì việc chúng ta thờ phượng như thế là rất tốt, không có sao hết. Cho nên là cố gắng làm sao đừng để cho phản cảm xảy ra. Phòng ngủ, phòng thay quần áo là không nên để hình ảnh Phật. Và có nhiều người đó, người ta để hình ảnh Phật ở trên vách tường của phòng khách để trưng thôi chứ không phải để thờ. Cái đó thì cũng không đến nổi, miễn đừng để nó quá phản cảm. Bây giờ ở dưới thì cái tivi mà trên là hình ảnh Phật thì nó dị hợm đó, nó không phù hợp với cái văn hóa thờ phượng. Thế là làm sao cho nó thầy được làm tôn kính tốt nhất. Còn nếu chúng ta không đủ điều kiện không gian do hạn chế về kinh tế thì không nhất thiết chúng ta phải lập bàn thờ Phật, Chúng ta có thể làm bằng thờ Phật giống như cách chúng tôi nói vậy đó. Khi nào mình cần tĩnh tâm, ngồi ở trên ghế phía trước có cái bàn, chúng ta mở hình ảnh Phật đó ra, sau đó chúng ta ghép lại cắt đi, thì mình không sợ phạm thượng gì hết á. Ở Campuchia và một số nơi ở Thái Lan đó, Phật tử tại gia không bao giờ thờ Phật tại nhà. Nên nhớ thế nha. Mà 95% dân số của hai nước này là Phật tử đấy. Tại sao như thế? Họ muốn bày tỏ lòng tôn kính nhất với đạo Phật, với Đức Phật, cho nên họ phải đi đến chùa. Muốn nhớ Phật là họ đến chùa, và đến chùa thường xuyên. Còn về nhà là sinh hoạt gia đình thôi. Và ở nhà đó, thay thế việc thờ Phật đó, thì họ thờ các vị hòa thượng cao tăng để họ hỏi theo những lời dạy cao quý của các ngài. Và bằng cách này đó, bên cạnh thờ Phật thì họ còn thờ Tăng Bảo như là Phật vậy. Trên xe của các Phật tử ở tại Lào, Campuchia và Thái Lan đó, họ thường để cái hình composite của các vị hòa thượng. Khác hoàn toàn với Việt Nam, chúng ta để Bồ Tát Quan Thế Âm để phù hộ không bị tai nạn. Và có nơi đó thì để bánh xe thời luân của Phật giáo Tây Tạng có chữ Án Ni Bắc Di Hồng để phù hộ, cầu gì được đó. Còn các Phật tử nước đó ta thờ các hòa thượng trên xe, rất là hay. Cho nên đó, vị trí của Tăng Bảo đối với các nước Phật giáo Nam Triều là rất lớn. Còn tại Miến Điện đó, cái ngày rằm tháng 7, xin lỗi, cái ngày rằm tháng 9 mãn 3 tháng ăn trưa kiết hạ, đó là ngày quốc lễ lớn nhất của nước này. Tức là ta xem Tăng Bảo cao quý cũng không thua gì Phật. Miến Điện có 500.000 tăng, 200.000 ni, nâng tổng số 700.000 tu sĩ trên một quốc gia có 60 triệu dân. Thái Lan đó thì có khoảng gần 350.000 tăng và ni, là nước thứ hai có tổng số tăng ni đứng thứ nhì trên toàn cầu. Trên tất cả các quốc gia có Phật giáo thì Miến Điện đó, đề cao vai trò của Tăng Bảo là lớn nhất. Đến cái ngày mãn hạn của chư tăng đó, là tất cả các cơ quan nhà nước là được nghỉ hết, tất cả các trường học trên toàn quốc nghỉ hết, toàn bộ các người dân theo đạo Phật phải đến chùa để làm lễ, để chúc tụng và ăn mừng cái ngày mãn 3 tháng an cư của chư tăng. Họ phát tâm cúng dường, họ nghe thuyết giảng, họ tu tập, họ ngồi thiền, họ làm từ thiện, họ hồi hướng công đức. Rất tiếc là ở Việt Nam chúng ta đó, cái vai trò của Tăng Bảo là vẫn còn quá thấp. Các Phật tử đôi lúc đó, nhiều người thì còn tuyên bố như thế này: tôi kính Phật chứ tôi không trọng tăng. Đó là thành kiến. Ở một dịp nào đó, trong một thời điểm nào đó, họ chứng kiến một thầy tu vi phạm giới luật, không đúng với nhân cách của thầy tu, rồi họ quơ được cái nắm, xem tất cả các vị thầy tu còn lại cũng giống như ông thầy tu không đàng hoàng đó. Đó là thành kiến, là cố chấp, là vu cáo. Mặc dù mình không có tên vu cáo, mà làm cho mình là trở thành là vu cáo cho các vị tăng ni thanh tịnh còn lại. Và cái nghiệp này đó, nó làm chúng ta khó mà gặp được Tam Bảo trong tương lai, ở kiếp sau đó. Cho nên Phật tử nào mà dướng vào cái bệnh quơ đũa cá nắm đó, quy nạp tùy tiện đó, thì hãy nên nhớ: nhà dọn có nơi, mía sâu có mắt. Để chúng ta không phá cái, không phạm một cái tội phá hòa hợp tăng hay là khinh mạng Tăng Bảo. Và đó là một vài điều mà chúng tôi nói rộng thêm nhân cái câu hỏi về cách thờ phượng trong một điều kiện hoàn cảnh chúng ta không có bàn thờ riêng, phòng riêng để thờ Phật, thì nó cũng có những cách khác để chúng ta làm lòng tôn kính của mình được dâng lên ở mức độ cao nhất. Và tương tự ở nơi làm việc, tại công sở, nơi mà người ta rất tối kỵ về tín ngưỡng tôn giáo, nhất là ở những nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, thì các quý vị có thể làm hình ảnh Phật hay là một cái hình thờ Phật đơn giản. Đến lúc mình làm việc đó, thì mình mở hộp tủ ra, lấy hình ảnh Phật đó để trước mặt mình, để mình tăng thêm niềm tin và tập trung cao, để tăng hiệu suất cái công việc của mình lên. Và tan giờ sở đó, thì chúng ta để hình ảnh Phật đó vào trong hộp tủ và đi về. Hương báo nó vẫn tràn đầy, như là chúng ta đang có mặt ở trước chính điện Phật, tại một ngôi chùa rất trang nghiêm và hoành tráng, không thua kém gì hết. Vì phước của lòng tôn kính lệ thuộc vào cái tâm tôn kính của chúng ta. Xin kết thúc tại đây.